chăng suốt đời và quên lãng nâng sầu thành hơi ấm hơ dịu tình đau ngày tan im lặng yêu người làm tóc trắng tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Không có một ngày nào đẹp bằng ngày hôm nay chị Thu Nga.
Đúng như vậy, hôm nay quá đẹp luôn. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hiện thời bây giờ thì ngoài trời hơi lạnh lạnh, nhưng mà cũng không có lạnh lắm, đó là 44 độ. Ngày hôm nay lên cao nhất lên đến 70 độ và ban đêm là 47, trời không có mưa, mặt trời mọc ra sẽ rực rỡ vô cùng và gió thì thổi nhẹ nhàng, chỉ có 8 dặm một giờ. Ngày mai thì có mây rải rác ở một vài nơi nhưng mà mặt trời cũng vẫn rất đẹp và nhiệt độ là 71-56. Tới ngày Chủ nhật thì cơn mưa có thể quay trở lại từ tuần vừa rồi và sẽ có sấm sét. Và cơ hội có mưa là 50% và nhiệt độ vẫn ấm áp, đó là 72-59. Nói chung lại là trong từ ngày này cho tới những ngày kế tiếp thì coi ngày nào cũng rất là mát mẻ, có khi là lên ấm áp. Rồi tới giữa tuần sau có thể là lạnh đôi chút nhưng mà không có đáng gì. Nhưng mà điều đáng nói là trong những cái ngày lạnh thì chúng tôi ở trong nhà cho tới khi trời ấm ấm đi ra ở ngoài thì thấy hoa lá cành nở rộ, đẹp quá là đẹp Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết này chúng ta đi ra ngoài thì thấy rằng là các cái cây đã bắt đầu nở hoa, đặc biệt là tại tiểu bang Texas, người ta nói đến cái hoa Blue Bonnet thì cũng đã nở cho cái tháng này và tới tháng 4, tháng 5 thì sẽ tiếp tục nở nhiều hơn. Thời tiết thì nó cũng ấm hơn rất là nhiều rồi. Lúc này bên ngoài là 56 độ, sáng ngày hôm nay ra ngoài thì cũng hơi mát mát một chút và lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 75. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ và xuống thấp ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 55. Qua ngày mai thì 20% cơ hội mưa, nhiệt độ thì cũng gần như là không thay đổi. Cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 73 và buổi tối xuống thấp là 64. Tới Chủ nhật thì lên tới 50% cơ hội mưa. Tuy nhiên mưa thì cũng không có còn lạnh nữa. Nhiệt độ thì cũng vẫn giữ nguyên ở vào khoảng cao là 77-78 và buổi tối xuống thấp là 67.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết hai nhóm về nhân quyền đã khởi kiện công ty tài chánh Capital One với những cáo buộc về vấn đề phân biệt sắc tộc đối với những sắc tộc thiểu số là người da đen và người Hispanic. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp chụp hình anh cao bồi Ivan Jay đang cưỡi trên một con ngựa trong vòng số 3 của Super Series 1 tại Houston Livestock Show và Rodeo trong ngày hôm qua, thứ Năm. Một bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump đã quyết định đánh thuế vào các loại kim loại và biện pháp này ảnh hưởng đến việc nhập khẩu thép, nhôm bởi vì mức thuế đánh quá cao. Liên quan đến vấn đề kiểm soát súng ống thì thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông John Cornyn đã bác bỏ những cái đề nghị về đạo luật súng ống của Tổng thống Trump đưa ra. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và vẫn liên quan đến cuộc nổ súng tại một trường học ở Parkland, Florida, thì các em học sinh đã quay trở lại lần đầu tiên sau khi vụ nổ súng xảy ra vào ngày 14 tháng 2. Với những nỗi ám ảnh, có một số em thì đã có những cái cách gọi rằng là đối phó với nỗi ám ảnh một cách hơi tiêu cực. Thí dụ như có một số em xăm vào cánh tay hoặc là có một số hành động khác. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về Tổng thống Donald Trump. Ông nói vào ngày hôm qua thứ Năm là sẽ áp đặt thêm các loại thuế nhập cảng từ các loại thép cũng như là các loại nhôm. Và đây là cái điều hứa mà ông đã từng hứa trong cái lúc tranh cử. Điều này đã gây ra cảnh lộn xộn trong thị trường chứng khoán vào ngày hôm qua cho tới sáng ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump cũng đã từng nói với các vị giám đốc của các công ty vào ngày hôm qua là Hoa Kỳ có thể sẽ đánh thêm thuế nhập cảng ít nhất là 25% trên các loại thép và 10% trên các loại nhôm. Trong khi đó, bản tin ngày hôm nay, bản tin chính chụp cảnh đám tang của một bé gái 12 tuổi tên là Linda Roger ngay tại Park City Presbyterian Church ở thành phố Dallas. Bé Linda đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ ống ga vào ngày 23 tháng 2 vừa qua tại miền Bắc Texas ở thành phố Dallas. Tại khu vực này thì người ta thấy là đất chuồi, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục xây kết và hợp đồng cũng như là mở mang, tiếp tục xây trên những khu vực được xem là khô và ướt này. Với cái sức ép vào những cái ống ga như vậy có thể đã gây ra những cái vụ nổ nếu trong những cái trường hợp mà ống ga đó không có chịu nổi những sức ép. Cảnh sát thành phố Richardson đã đến mà xem một cái vụ lộn xộn vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Nhưng mà cuối cùng họ mới phát giác ra rằng chính họ đang bị phục kích bởi một gã đàn ông có trang bị súng R-15 loại bán tự động. Đó là theo văn kiện của tòa án về cái vụ nổ súng bắn chết một cựu cảnh sát thâm niên của thành phố Richardson và một gã đàn ông khác trong cái khu chung cư này. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông John Cornyn vào ngày hôm qua thứ Năm đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump là sẽ tịch thu súng của những người bị bệnh tâm thần mà không có cần án lệnh của tòa án. Và cuối cùng thì một năm sau khi được bổ nhiệm là tổng giám đốc của tờ Dallas Morning News, thì ông Grant Moyes mới có 42 tuổi mà thôi đã được bổ nhiệm và được thăng chức lên là giám đốc của một hệ thống tin tức này vào bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 sắp tới đây. Đó là những bản tin được đăng chi trắng nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin nói về việc rằng là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông John Cornyn đã bác bỏ cái kế hoạch về súng của Tổng thống Donald Trump. Thì một ngày sau khi mà Tổng thống Trump ra sức ép với các nhà lập pháp về việc là nên có một cái đạo luật về sử dụng súng mới, thì thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông John Cornyn đã lập tức đưa ra những phản đối về một số đề nghị được Tổng thống Trump ủng hộ, bao gồm cả một cái kế hoạch nên mở rộng việc kiểm tra background cho việc bán súng. Thay vào đó thì ông Joe Conin đưa ra một cái dự luật riêng của mình vào ngày hôm qua, đó là sẽ thắt chặt các yêu cầu báo cáo của chính phủ đối với hệ thống kiểm tra trực tiếp về những người mà phạm tội hình sự trên toàn Hoa Kỳ. Thì cái dự luật của ông John Cornyn được lấy ý tưởng từ cái việc mà thảm sát hàng loạt vào tháng 11 năm ngoái tại một nhà thờ ở Sutherland Springs của tiểu bang Texas. Và cái vụ thảm sát này được thực hiện bởi một cựu chiến binh không quân Hoa Kỳ. Thì không quân Hoa Kỳ sau đó thừa nhận rằng là đã thất bại trong việc kiểm tra cơ sở dữ liệu liên bang. Và qua đó thì đã để cho cái người này qua mặt và mua vũ khí tiến hành cái vụ việc thảm sát nói trên. Và ngoài ra thì ý tưởng của ông John Cornyn là tập trung vào việc khuyến khích các tiểu bang và các cơ quan liên bang là nên đưa lên tất cả các thông tin lên National Criminal Background Check System, mục đích là để bảo đảm cho những người bị cấm sở hữu súng không thể được mua vũ khí và các cái loại súng khi mà có dấu hiệu bất thường. Mặc dù là Tổng thống Trump cũng ủng hộ ý tưởng này, tuy nhiên thì nó sẽ không mở rộng cái việc kiểm tra background của những người muốn mua súng. Đây là điều mà đảng Dân Chủ đã kêu gọi lâu dài trong nhiều năm qua, tuy nhiên thì gặp cái sự phản đối đến từ đa số đảng viên đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Joe Conin thì cũng bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Trump trong cuộc họp tại Tòa Bạch Cung ngày thứ Tư vừa qua về việc là nên tước đi các cái loại vũ khí cũng như súng từ những người mà có dấu hiệu bị bệnh tâm thần và có thể gây ra ảnh hưởng nguy hiểm đến người khác và sau đó thì chịu ảnh hưởng của pháp luật. Và khi các nhà lập pháp ủng hộ kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump về dự luật súng thay đổi gần như là hoàn toàn sau khi mà cái vụ thảm sát tại trường trung học ở Parkland tại tiểu bang Florida vào tháng trước, thì thượng nghị sĩ Joe Conin và một số đảng viên của đảng Cộng Hòa thì đã cố gắng hạ thấp cái mối liên hệ với Tòa Bạch Cung. Và ông Joe Conin mô tả cuộc thảo luận tự do vào thứ Tư với các nhà lập pháp như là một phiên thảo luận mà thôi, và lưu ý rằng là nó còn phải lên đến Quốc hội để có được sự chuẩn thuận của lưỡng đảng trước khi mà có bất kỳ luật súng mới nào được ban ra. Và phát biểu của ông Joe Conin trong một cuộc họp với các phóng viên của Texas đã được đưa ra khi mà nhà lãnh đạo thiểu số của Hạ viện là Nancy Pelosi đã bày tỏ sự lạc quan rằng là Quốc hội do Đảng Cộng Hòa quản lý vốn là đang gặp rất là nhiều cái áp lực cho sự thay đổi khi mà có quá nhiều các cuộc xả súng hàng loạt gần đây xảy ra trên toàn Hoa Kỳ, thì bà cho rằng là cuối cùng có thể sẽ có một sự thay đổi, một cái phá vỡ trong một thập niên kéo dài vừa qua bằng một đạo luật súng mới, như là cách thay đổi đạo luật thuế mới gần đây. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trận chiến cho chức vụ House District 99 trong tháng của mùa bầu cử sơ bộ Cộng hòa coi bộ càng ngày là càng rất là đắt. Cho tới bây giờ thì hai ứng cử viên trong cuộc đua, dân biểu tiểu bang Charlie Garen và đối thủ là Beau French, đã tiêu hết 1.3 triệu cộng chung với nhau. Theo lời của giảng viên Political Science tại TCU là Jim Riddlesberger, thì đây là cái việc mà tiêu tiền nhiều hơn bình thường cho cuộc đua này. Nhưng đây là district quan trọng nhất cho Texas cho nhiều năm qua. Garen đã đại diện cho district kể từ năm 2001. French là một chủ nông trại và là nhà đầu tư, và lần này cũng đã thi đua lại. Sau 2 năm trước thì ông này cũng đã ra để mà thi đua với Garen. Hai gia đình của hai đối thủ đã làm bạn với nhau lâu dài và đây là lần thứ hai coi bộ quyết liệt hơn lần trước. Thường thường thì giá cuộc chạy đua loại house race có thể lên tới 500.000. Cho tới bây giờ trong cuộc đua này, kể cả một vụ kiện, một loại Facebook mà loại giả được tạo ra 2 năm về trước, hai ứng cử viên combine lại thì số tiền lên đến hơn 1 triệu. Đó là theo tờ report được file với cơ quan tờ Texas Ethics Commission. Garen đã tốn 900.000 đồng và French đã tốn hơn 400.000 đồng. Cả hai người trong đảng Cộng hòa này phải thi đua cho Republican Primary vào ngày thứ ba để biết ai sẽ đại diện cho khu vực chạy dài từ Fort Worth tới Pelican Bay và từ River Crest tới Azle. Người chiến thắng sẽ phải tranh đua với ứng cử viên dân chủ là Michael Stackhouse trong kỳ bầu cử vào tháng 11. Đây là chức vụ dài 2 năm, tiền lương là 7.200 đồng một năm. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất tờ Houston Chronicle đưa ra một bản tin cho biết rằng là hai nhóm về quyền dân sự đã khởi kiện công ty tài chánh Capital One với những cáo buộc là công ty này đã phân biệt sắc tộc đối với những cộng đồng thiểu số là cộng đồng da đen và Latinos bằng cách đóng cửa hơn phân nửa những chi nhánh của họ tại các cộng đồng sắc tộc của người da đen và người Hispanic, trong khi đó lại mở thêm nhiều văn phòng, nhiều office ở khu vực chủ yếu là người da trắng. Vụ kiện được khởi kiện trong tuần này bởi tòa án quận hạt của thành phố Houston, do hai cơ quan tại địa phương là NAACP và LULAC, tạm gọi là Liên minh Cộng đồng Người Latin, Châu Mỹ Latin, đã khởi kiện công ty Capital One vi phạm về luật công bằng về nhà ở và điểm tín dụng của cấp liên bang, trong đó đẩy các khách hàng thiểu số bắt buộc họ phải sử dụng những cái dịch vụ gọi là debit card tại các nhà băng only mà thôi. Và trong đó thì cho phép những người này được phép bỏ tiền hoặc là rút tiền một cách giới hạn ở các nhà băng này, trong khi đó lại phục vụ full service ở các nhà băng mở ra ở các khu vực da trắng, bao gồm luôn cả về vấn đề mortgage hoặc là các khoản vay mượn khác. Vụ kiện không công bố chi tiết là con số cụ thể là bao nhiêu chi nhánh hoặc là chi nhánh ở vị trí ở khu vực nào đã đóng, và Capital One đã gọi các cáo buộc kể trên là vô căn cứ. Vụ kiện xảy ra khi các nhà quản lý liên bang tập trung dập tắt những nỗ lực của một số ngân hàng để tạo ra các cộng đồng ở các những khu vực mà họ muốn hoặc là họ không muốn, trong từ ngữ chuyên môn gọi là redlining. Thì thường thì việc thiếu các dịch vụ ở ngân hàng có nghĩa là những người thuộc sắc tộc thiểu số phải trả tiền nhiều hơn, buộc phải trả các khoản phí cho các hoạt động thanh toán, hoặc là buộc phải trả các lãi suất quá cao cho các dịch vụ payday hoặc là title lender. Theo như Cục Quản lý Người Tiêu dùng Liên bang thì trong 5 năm qua, Văn phòng Bảo vệ Người Tiêu dùng Liên bang đã thu được khoảng 400 triệu Mỹ Kim, tiền thanh toán và tiền tín dụng từ các ngân hàng cho khoảng 500.000 người tiêu dùng đã từng bị phân biệt đối xử tại các ngân hàng. Và từ thuật ngữ redlining đã bị cấm bởi chính quyền liên bang khoảng 50 năm trước đây.
Thực trong khi mà nhắc đến này thì chúng ta cũng phải nhắc lại vào năm 1930. Sau khi các bản đồ của chính phủ được sử dụng, họ sử dụng một màu đỏ để vẽ ranh giới xung quanh các khu phố nhỏ được cho là nguy hiểm, nhằm ngăn chặn những người Mỹ gốc Phi và người gốc Latin khỏi các khoản thế chấp hoặc là tín dụng hoặc là cho vay, cũng như một số dịch vụ khác. Vụ kiện chống lại công ty Capital One dựa trên các chi tiết được cung cấp bởi hai tổ chức dân sự về quyền dân sự là NAACP và LULAC, và được cung cấp cho hai tổ chức này bởi một nhân viên có thâm niên của cơ quan Capital One. Cô này cho biết là cô đã bị đuổi việc vào năm ngoái sau khi đã lên tiếng phàn nàn về các hoạt động cho vay hợp pháp và một số theo đạo luật Community Reinvestment. Đạo luật này yêu cầu các ngân hàng phải đáp ứng về những cái nhu cầu tín dụng cho tất cả các bộ phận trong các cộng đồng, bao gồm cả những người thu nhập thấp, những người thu nhập trung bình. Đó là theo như văn bản của tòa án. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, Sở Cảnh sát ở thành phố Richardson đã đáp ứng về một cái vụ lộn xộn vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Và cuối cùng thì họ mới phát giác ra rằng là chính họ đang bị phục kích bởi một gã đàn ông được trang bị loại súng R-15 bán tự động. Đó là theo văn kiện vừa mới công bố về cái vụ nổ súng bắn chết một nhân viên cảnh sát ở thành phố Richardson thâm niên và một người đàn ông khác ngay tại cái chung cư. Theo như là lời cảnh sát Brian Lee O'Conn thì hình như là chúng tôi đã bị phục kích. Và trong một cái bản cáo trạng vừa mới được công bố vào ngày hôm qua, ông Brandon McCall, 26 tuổi, cuối cùng cũng bị bắt và bị truy tố về tội cố sát một nhân viên gìn giữ an ninh có liên quan đến cái chết của ông David Sherrett, là một nhân viên cảnh sát thâm niên 13 năm. Đồng thời, một người bạn của McCall là ông Ree Games, 30 tuổi, cũng bị thiệt mạng vào buổi tối hôm đó. Vào ngày hôm qua thứ Năm, thì các giới thẩm quyền đã chính thức truy tố McCall về 7 trọng tội tấn công bằng vũ khí được xem là chết người, có liên quan đến cái vụ tấn công cảnh sát trong cái lúc mà ông này tiến vào căn chung cư vào tối ngày hôm đó. Ông này hiện nay đang bị giam tại nhà tù Collin County Detention Center ở thành phố McKinney. Hiện không có được quyền đóng tiền thế chân để về cái tội cố sát này. Tuy nhiên thì số tiền thế chân có thể về cái tội tấn công bằng loại vũ khí chết người có thể lên tới là 1.75 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát thành phố Richardson hiện nay đã trao về cái vụ điều tra này đến cho Sở Cảnh sát thành phố Plano và cuộc điều tra vẫn tiếp tục tiến hành. Luật sư biện hộ là ông Edwin King đã được chỉ định để đại diện cho ông McCall, đồng thời cũng được tòa án chỉ định nhân viên cố vấn Philip Hay làm việc với ông McCall. King cho hay là ông hiện vẫn chưa có đọc cái bản cáo trạng này. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 2 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi. Chương trình công dân Việt Mỹ vào lúc 11 giờ. 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Hôm nay là ngày rằm, chị Thu Nga ơi, mà trời đẹp quá, đi chùa thì hết sảy.
Đúng rồi, đi chùa thì hết sảy. Đây là rằm tháng Giêng và trăng thì tròn, đẹp và không có mây, thì quý vị tha hồ mà ngắm. Và quý vị nhớ vặn làn sóng 1600 AM để quý vị nghe tất cả những tin tức. Những cái chương trình vẫn tiếp tục ăn Tết và cũng như trong đó có một chương trình của nhóm công lý cho nạn nhân Formosa. Và đây là, thưa quý vị, sau gần 2 năm thảm họa môi trường gây ra bởi công ty Formosa khiến cá chết và biển nhiễm độc, nhưng mà Đảng Cộng sản thì không có làm gì để giúp cho dân hết, vì vậy cho nên là phải đi tìm công lý cho dân chúng mà thôi. Và nhóm công lý nạn nhân Formosa sẽ tổ chức một buổi ca nhạc gây quỹ vào lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 4 2018 tại nhà hàng Thanh Thanh. Và một chương trình văn nghệ đặc sắc có nhiều ca sĩ nổi tiếng: Hoàng Quân, Nguyên Khang, Ngọc Hạ, Thái Hà, Ngọc Long, vân vân. Và giá vé thì từ 35 đồng, 50 đồng, 75 đồng. Thì đây là cái chương trình mà đài của chúng tôi cũng có bảo trợ. Vì vậy cho nên quý vị nhớ lắng nghe hàng ngày để quý vị biết là phải mua vé ở đâu, cũng như là những cái chương trình talk show trên làn sóng 1600 AM. Và trời thì đẹp lắm, thì enjoy đi, hoa nở đầy ở ngoài vườn đó Quang Hưng. Nếu mà có thì giờ đi ra ngoài vườn, còn trời lạnh quá ngồi ở trong thì không biết. Cho tới hồi đi ra thì thấy, ô sao nhà mình hoa nở nhiều quá, chắc Quang Hưng cũng vậy đúng không?
Vâng, đúng như vậy. Mùa xuân đến rồi chị Thu Nga và quý vị thính giả. Chúng ta thấy là thời tiết ngày hôm nay tuyệt vời, trăng thì tròn vàng vạc, mà lại đúng vào ngày rằm. Khi mà buổi sáng quý vị lái xe thì quý vị cũng thấy là trời hơi hơi sáng hơn mọi khi. Chắc là chuẩn bị là chúng ta chuẩn bị đổi giờ rồi đấy, chắc là tuần sau thì phải. Vâng, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.